Trong cuộc đời chính trị, Hồ Biểu Chánh có những bước thăng trầm. Có lúc ông ra làm quan cho Pháp, nhưng không lợi dụng vị trí này để hưởng lợi cho bản thân hay cho gia đình mình, mà để dễ dàng truyền bá đạo lý cuộc sống theo lý tưởng của ông. Có nhiều người muốn qua việc làm quan dưới thời Pháp thuộc chỉ trích lập trường chính trị của ông quan Hồ Văn Trung, rồi phủ nhận cả công trình văn học của Hồ Biểu Chánh. Nhưng không ai có thể xóa mờ tên tuổi nhà văn Hồ Biểu Chánh trong lòng người đọc, cũng như trong lịch sử Việt Nam thời cận đại. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiểu thuyết Hai Khối Tình của nhà văn Hồ Biểu Chánh, với sự tham gia diễn đọc của Thi Mai, Kim Phụng, Thùy Lan, Ánh Tuyết, Huy Hồ, Hà Thao và Trọng Hiếu, do trang web hobieuchanh.com thực hiện. Lúc chạng vạng, vì mặt nhật đã lặn mất vào góc trời tây xa quắc, nên loài người lần lượt phải nổi đèn lên để kéo dài thì giờ cho cuộc sinh hoạt. Trong châu thành Sài Gòn, nhất là ở phía nhà thờ Chợ Đuổi, thiên hạ qua lại dập dìu ngoài đường. Kẻ làm việc mệt mỏi thì bương bả đi về nhà mà nghỉ ngơi. Người thung dung vô sự thì thả rều, đặng tìm cách vui chơi cho thỏa ý. Lại thêm những đoàn xe lửa, tốt dưới Mỹ Tho, tốt trên Biên Hòa, tiếp nhau rầm rầm về tới, thổi xích lê nạt đường nghe vang rân, làm cho cảnh càng rầm rộ náo nhiệt hơn nữa. Rất phù hợp với tâm hồn hăng hái của hạng thanh niên, mà rất khó chịu cho tri ý trầm tĩnh của bậc trưởng lão. Ở giữa chốn ồn ào, lại gặp hồi đương rần rạo như vậy. Một tòa nhà nhỏ nhỏ, ba căn sông, mái lợp ngói móc, vách đóng ván be, nằm giữa con đường phía sau nhà thờ. Tuy trước sau có hai cây vú sữa đơm lá sum suê, hai bên có nhiều nọc trầu vàng với mấy bụi chuối sứ, đứng sừng sững như hàng rào để ngăn cản hồng trần thế tục. Song tòa nhà ấy cũng không khỏi bị luồng gió náo nhiệt lôi cuốn, nên trong nhà đèn điện cháy sáng trưng, các cửa trước sau đều mở quát. Tại cái bàn lót gần cửa sổ ngó ra đám trầu, có hai người đương ngồi đối diện với nhau mà ăn cơm. Một người đàn bà, tuổi gần 50, da mặt đã dùng, mái tóc đã điểm bạc, với một cô thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi, dung nhan tuấn tú thanh nhã khác phàm, gương mặt đã xinh đẹp như đóa hoa hường ướm nở, đã có duyên ngầm, càng nhìn càng thêm yêu, mà lại còn có vẻ hân hoan vô tội, pha lộn với nét nghiêm nghị cương quyết, làm cho trai nào cũng vậy, hễ ngó thấy thì yêu, xong phải nể, tuy động tình, xong phải dè dặt. Người đàn bà này là bà Phán Lan, chồng chết đã 5 năm rồi, còn cô thiếu nữ này là cô Cúc, con gái của bà Phán, thi đậu bằng thành chung, hồi chiều mới về tới nhà nên ngồi ăn cơm tối với mẹ. Mới thỏa mãn về công phu đèn sách mười mấy năm mệt nhọc tinh thần, cô Cúc lấy làm vui mừng nên cô nói cười cười không ngớt. Còn bà Phán cũng toại chí vừa lòng về công phu sanh thành giáo dục của bà, nên bà ngồi nghe con thuật chuyện thi mà cặp mắt bà ngó con một cách rất nồng nàn gian díu. Để cho con nói hết chuyện của con rồi, bà mới xen vô thủng thẳng nói.
Hôm nay con thi mà coi bộ ông Trạng sương sương, ổng lo lắng lung quá, ngày nào ổng cũng ghé hỏi thăm.
Dạ, ảnh sợ con rớt, bây giờ con đậu rồi, để ảnh vô nữa coi ảnh nói làm sao.
Ổng mừng lắm chứ nói giống gì.
Anh đó ảnh có cái óc bì quan nặng nề hơn người ta hết thảy à, tại sao mà ảnh cứ sợ con thi rớt không biết nữa.
Vì ổng thương con nên ổng mới lo sợ như vậy chứ sao.
Sợ nổi gì, ở đời dù có đi thi hay làm việc gì cũng vậy, mình phải có óc lạc quan, phải có cái chí tấn thủ cho cương quyết, thì chẳng có việc gì mà làm chẳng thành được. con đã có cắt nghĩa cho ảnh nghe rồi, mà ảnh còn lo sợ nổi gì.
Ông sợ là sợ cho con chứ. Hôm qua ông có nói với má, ông sợ con thi rớt, rồi thì con buồn, rồi con đau.
Khéo lò xà dữ không?
Ông thương con lắm, nên ông mới lo xa đó ra. Con phải cảm ơn, chứ sao con lại trách ổng. Có lẽ tối nay ổng vô mà mừng con. Hễ ổng vô á, thì con phải tỏ lời cảm ơn ổng, nghe không con?
Anh em mà cảm ơn giống gì?
Dẫu anh em cũng vậy chứ. Đã biết ông già ổng với ba con hồi trước là bạn thiết, làm việc một sở với nhau tới mấy chục năm. Từ ngày ổng học bên Pháp, rồi ổng về cho tới bây giờ, ổng coi con cũng như em ruột, coi má cũng như cô bác. Nhà mình có việc gì, ổng cũng lo lắng hết lòng luôn luôn. Má thấy tánh tình ổng như vậy, má mến quá. Má cũng coi ổng như con cháu trong nhà. Tuy vậy mà ổng không phải bà con ruột thịt gì với mình. Vậy đối với ổng, con cũng phải cung kính, con phải giữ lễ nghĩa cho đủ, chẳng nên sơ sót.
Lần nào ảnh vô thăm, con cũng kiếm chuyện chọc ghẹo cho ảnh giận chơi. Chắc ảnh ghét con lắm.
Ghét đâu?
À má ơi, chị Đặng Sư chết đã lâu rồi, ảnh đã tính cưới vợ khác hay chưa? Mà sao không nghe ảnh nói vậy má?
Mới chết có hơn một năm mà lâu giống gì.
Ảnh không lo cưới vợ khác cho sớm, để già rồi con gái nào mà thèm ưng ảnh.
Mới 30 tuổi mà già nổi gì.
Cô Cúc cười rồi đứng dậy đi uống nước. Cô Kim là chị em bạn của cô Cúc, làm nữ giáo sư bên cầu kho. Ở ngoài đường hăng hái đi vô, vừa bước tới cửa thì cười và nói:
Mới đây em Cúc thi đậu, tôi mừng quá, nên lật đật qua đây mà khen em. Dạ, kính chào bác.
Cô Cúc bước ra tiếp rước, chị em ôm nhau mà hôn. Bà Phán ngồi uống nước, thấy tình hai trẻ giang díu với nhau như vậy thì bà rất vui lòng. Cô Kim mừng rỡ lăn xăng, rồi ngồi với cô Cúc tại bộ ghế giữa và hỏi:
Em hay đậu hồi nào vậy?
Dạ, dán giấy biên tên mấy người đậu hồi 5 giờ chị.
Em thấy có tên em chắc em mừng lắm hả?
Em mừng quá đó chứ. Lật lật lên xe kéo chạy về cho má em hay liền á.
Ở đời chẳng có sự chi vui sướng cho bằng lúc mình thi đậu. Năm ngoái tôi đậu đó, tôi cũng mừng quá à. Thôi, em đậu rồi, hết lo nữa. Bây giờ học xong rồi, rồi em tính làm việc gì? Nói nghe thử coi.
Dạ, để nghỉ ít bữa rồi em mới nhất định. Ý em muốn viết báo hoặc là viết tiểu thuyết gì đó.
Em muốn chen vào làng văn hả?
Dạ phải.
Em không chịu dạy học trò hay sao?
Cái nghề gõ đầu trẻ chắc là em không thể làm được đâu chị ơi.
Sao vậy?
Tại em không thích.
Bà Phán xen vô nói:
Nè, đi học mười mấy năm nay mệt nhọc hết sức, phải lo nghỉ ngơi, tính chuyện làm việc làm chi.
Cô Cúc cười và hỏi:
Má giàu lắm hay sao nên không chịu cho con đi làm việc?
Không phải giàu, nhưng mà đàn bà con gái đi làm việc có phải dễ đâu.
Làm con người thì phải làm việc đặng nuôi sống của mình chứ. Nếu đàn ông làm việc được thì đàn bà cũng làm được vậy chứ, có hại gì đâu mà má sợ.
Vậy chứ thổi nay con không có việc làm rồi con đói khát bữa nào hay sao?
Nhà mình không có quê lợi chi hết. Kho hưu trí phát tiền cấp dưỡng xương phụ cho má, mỗi kỳ 3 tháng có 150 à, chứ có phải nhiều đâu. May mà ba mất, ba có để lại miếng đất với cái nhà này cho mẹ con mình ở. Chứ nếu phải mướn phố mà ở thì nguy lắm. Thổ nay con đi học cho thành công, đặng làm việc mà giúp đỡ má. Nếu má không cho con đi làm thì con buồn lắm nè.
Để nghỉ 5-7 tháng hoặc 1 năm cho khỏe đã, rồi sẽ hay. Lo làm việc làm chi mà gấp vậy?
Con khỏe lắm, có mệt mỏi gì đâu. Nếu có sẵn công việc thì sáng mai con đi làm liền cũng được nữa
à. Cô Kim can bà Phán:
Ý em Cúc muốn làm việc thì bác vui lòng để cho em làm, không có hại chi đâu mà bác ngại.
Thấy nó ráng học đặng thi, tôi sợ nó mệt rồi nó đau, nên tôi mới cản chứ.
Em nói em khỏe, vậy thì cháu xin bác đừng có cản mà làm cho em buồn. Đàn bà con gái đời nay á, hễ có học thức á, thì ai cũng muốn đi làm việc. Em Cúc học giỏi, tự nhiên em không chịu lục đục ở nhà, không có gì lạ đâu.
Nó muốn thế nào tự ý nó, nhưng mà dẫu muốn làm việc gì thì cũng thủng thẳng rồi sẽ tính, gấp làm chi.
Cô Cúc vỗ vai cô Kim mà nói:
Chị, em có viết sẵn một bộ tiểu thuyết về phụ nữ xã hội, ngộ lắm. không biết làm sao mà xuất bản, đặng chị em bạn gái xem chơi.
Em đã viết được một bộ tiểu thuyết rồi, em mắc học làm sao có thì giờ mà viết được.
Em lập trụ đã lâu rồi, em bắt đầu viết lúc bãi trường, nghỉ Tết, rồi hễ Chủ nhật thì em viết tiếp.
Giỏi quá. Mà quyển tiểu thuyết đó em để tựa gì?
Dạ, Mảnh Gương Trinh. Em viết truyện của một cô gái nghèo sanh trưởng giữa một xã hội tham lam, giả dối, vô tình vô đạo, thờ con bò vàng như thánh thần, coi phường phụ nữ là vật để họ chơi cho vui. Song cô gái ấy chiến đấu mà giữ vẹn cái trinh tiết của cổ, chẳng hề để lem lút nhơ bẩn chút nào hết.
Viết truyện như vậy thì hợp thời lắm. Bây giờ em muốn xuất bản đặng bán hay sao?
Nếu xuất bản thì phải ra vốn. Đã vậy mà mình không phải làm nghề bán sách. Nếu mình in mà bán thì bất tiện lắm chị ơi. Em muốn đến mấy nhà báo, em bán phất bổn quyền cho họ, đặng họ đăng báo cho công chúng xem. Hoặc em bán cho mấy ấn quán cho họ xuất bản cũng được.
Bán phất cho họ in tiện hơn. Tôi có quen với cô chủ nhiệm tờ báo Việt Nam Tân Phụ Nữ. Nếu mà em bằng lòng giao thiệp với tòa soạn của tờ báo ấy thì tôi tiến dẫn giùm cho.
Ừ, được, được lắm đó chị. Nếu mà tờ báo ấy chịu đăng tiểu thuyết của em thì em sẽ viết hoài mà bán.
Thôi, để bữa thứ năm nghỉ dạy á, rồi tôi qua đây, rồi hai chị em mình đi ha.
Dạ được, cảm ơn chị lắm.
Trí đã chăm lo học đặng thi mà còn viết tiểu thuyết được, thiệt là tài quá. Em cho tôi mượn đem về nhà đọc thử, được hay không em?
Dạ được chứ chị. Chị xem coi có chỗ nào sơ sót, em xin chị chỉ, đặng em sửa lại.
Cô Cúc bước lại bàn viết, kéo học tủ mà lấy sách tiểu thuyết. Có một chiếc xe hơi ngừng ngay cửa. Bà Phán nói,
chắc xe của ông Trạng Sư á.
Thiệt quả, ông Trạng Sư Sương thủng thẳng đi vô. Mình mặc bộ đồ trắng thường dùng, không có vẻ chân diện, nhưng vì người có khiếu quân tử nên tướng mạo coi ôn hòa tề chỉnh lắm. Khi bước vô tới cửa, ông Trạng Sư đứng lại, vừa cúi đầu chào bà Phán với hai cô, vừa hỏi,
em Cúc đậu hay không?
Cô Cúc trao sách tiểu thuyết cho cô Kim và cười và đáp,
em rớt rồi, tại anh lo quá nên em giận em bỏ rớt đó.
Bà Phán nói,
ê, con cứ giễu cợt hoài à, nó thì đậu rồi ông Trạng Sư à.
Vậy à?
Mời ông ngồi.
Dạ.
Đến 5 giờ chiều họ mới dán giấy, nó chạy về cho tôi hay, tôi mừng hết sức vậy á.
Ông Trạng Sư ngó cô Cúc hỏi,
em gạt anh chi vậy?
Tại anh cứ sợ em rớt hoài nên em nói rớt thử coi anh nghĩ làm sao. Hãy học thì thi đậu, thế nào mà rớt được.
Đi thi thì có may rủi nhiều lắm, bởi vậy dầu học giỏi cho mấy đi nữa cũng không dám chắc đậu. Thôi, em học giỏi mà em lại thi đậu, ấy là em có cái may.
Anh nói như vậy, té ra là nhờ cái may nên em mới thi đậu, chứ không phải nhờ sức học hay sao?
Không phải ý anh muốn nói như vậy. Anh nói thuở nay có nhiều người học giỏi mà chừng đi thi thì có khi gặp sự rủi ro nên phải rớt. Em học giỏi mà đi thi em lại đậu, ấy là em khỏi gặp sự rủi ro như họ nên ăn mừng. Anh nói thế ấy, sao em lại hiểu thế khác làm chi vậy?
Em chọc cho anh giận chơi đó mà.
Cô Kim mà nói như thế, nếu cô chú ý hiểu theo lời em nói thì anh thành ra người khiếm nhã quá.
Thôi, em thú nhận là em có lỗi, em xin anh tha. Mà nè, nãy giờ anh nói lăng xăng, xong anh chưa có chúc mừng em đã.
Em đậu anh vui quá. Vậy anh tỏ lời mừng cho Thím Phán và mừng cho em.
Dạ, cảm ơn anh.
Cô Kim đứng dậy từ giã mà về. Ông Sương hỏi cô,
tại tôi vô đây nên cô về hay sao?
Không phải vậy, em ngồi đã lâu rồi nên em về chứ.
Cô cầm sắp giấy chi đó?
Tiểu thuyết của em Cúc viết, em mượn về em coi chơi.
Chà, em Cúc viết tiểu thuyết nữa hả? Cô cho phép tôi xem sơ một chút được không?
Cô Kim trao sách tiểu thuyết cho ông Sương. Ông dở ra thấy tựa đề Mảnh Gương Trinh thì ông chuẩn chỉm cười. Ông lật coi sơ qua rồi liền trả lại cho cô Kim và nói,
Cô đọc trước đi, chừng cô đọc rồi tôi sẽ mượn mà đọc.
Cô Cúc nhõng nhẽo nói,
tiểu thuyết về nữ lưu, ai mà cho đàn ông đọc.
Ông Sương cười, mắt ngó cô rất hữu tình. Cô Kim về, bà Phán nói với ông Sương,
con nhỏ này kỳ lắm, đã lo học đặng thi mà còn ráng ngồi viết tiểu thuyết. Nó mới tính với cô giáo Kim, nó nói để nó đi hỏi mấy nhà nhật trình, như họ bằng lòng in tiểu thuyết của nó thì nó sẽ viết mà bán cho họ.
Nếu em Cúc thích văn nghệ thì em làm như vậy được lắm, có hại chi đâu. Mà em học thi đã mệt, chị phải nghỉ ngơi ít tháng cho khỏe trí, lật đật làm chi.
Tôi cũng nói như ông vậy, tôi biểu nó nghỉ mà nó mới cãi với tôi. Nó nói nó không có mệt nên muốn kiếm công việc làm liền à.
Ông Sương ngó cô Cúc, vừa cười vừa hỏi.
Em ham làm việc lắm hay sao?
Người không ham làm việc là người làm biếng đó. Làm biếng là một tánh xấu, có thể hại cả đời mình. Anh muốn cho em mang cái tánh xấu ấy hay sao?
Mới ra khỏi nhà trường nên nói chuyện nghe còn hôi sách vở dữ. Em ham làm việc, ấy là tánh tốt, anh khen lắm. Người nào được làm chồng em, họ sẽ có phước biết bao nhiêu.
Anh nói trúng lắm. Chừng nào em có chồng, em sẽ làm cho chồng em hưởng đủ mùi hạnh phúc.
Ông ngó cô Cúc trân trân. Cô Cúc chúng chiếm cười và hỏi.
Chị Trạng Sư mất đã hơn một năm rồi, sao chưa nghe anh tính cưới vợ khác vậy?
Em hỏi chi vậy?
Em muốn hỏi cho biết vậy mà.
Vì sẵn lòng lo lắng cho phần của anh nên em hỏi. Hay là em hỏi đặng ngạo anh chơi?
Em hỏi thiệt chứ.
Nếu em hỏi thiệt thì anh sẽ nói thiệt cho em nghe.
Ông Sương ngồi chau mày suy nghĩ một chút, rồi ông mới nói.
Bữa nay em Cúc đã học xong rồi, mà bây giờ trong nhà cũng không có ai. Vậy cháu tưởng nên thừa cơ hội này mà tỏ thiệt tâm sự của cháu cho thím rõ, tỏ trước mặt em Cúc. Bởi vì em là cái tân thời nên không lẽ cháu giấu em. Từ ngày vợ cháu chết rồi, chẳng hiểu tại sao lần lần trong lòng cháu lại sanh mối cảm tình với em Cúc. Trong mấy tháng nay có nhiều bữa cháu muốn thưa thiệt với thím rồi xin cưới em Cúc, mà rồi cháu nghĩ em Cúc gần thi nên cháu dằn lòng đợi em học cho xong cũng chẳng muộn gì. Nay em Cúc thi đậu rồi nên cháu mới dám thưa thiệt với thím. Thím với em Cúc đều biết rõ gia đạo của cháu, lại thổi nay coi cháu như người trong thân nên cháu mới bạo gan mà nói ngay, chứ chẳng cậy mai mối. Cháu xin thím suy nghĩ rồi trả lời cho cháu biết coi cháu có cái hạnh phúc được làm chồng em Cúc hay không.
Bà Phán Lan ngồi ngẩn ngơ, coi bộ bà bối rối lắm. Còn cô Cúc thì cô cúi mặt ngó xuống đất, sắc mặt coi có vẻ lo. Cách một hồi lâu, bà Phán mới nói,
thở nay á, tôi thương ông Trạng Sư cũng như con cháu trong nhà vậy. Mà con Cúc nó cũng coi ông Trạng Sư như anh ruột của nó. Ông biết tánh nết nó cũng biết tư cách ông cháu chan, chứ không phải xa lạ, nên cần chi phải dọ dẫm. Tuy ông Trạng Sư trọng tuổi hơn nó, lại có một đời vợ rồi, nhưng mà theo ý tôi thì việc ấy chẳng quan hệ gì. Ông Trạng Sư nói như vậy thì đủ thấy ông Trạng Sư có lòng thương con Cúc lắm. Vậy nếu con Cúc ưng thì tôi gả, tôi không ngăn cản chi hết. Việc vợ chồng là việc trăm năm của nó, lại nó là đứa có học, nên tôi muốn để tự do cho nó liệu định.
Ông Sương đáp,
cháu rất cảm ơn thím, để cháu hỏi em Cúc.
Ông ngó cô Cúc mà nói tiếp,
thím bằng lòng rồi, còn theo ý em thì em nghĩ thế nào? Anh được phép nuôi chút hy vọng không?
Cô Cúc ngước mặt lên, cô lắc đầu vừa cười vừa nói,
anh trễ xe rồi.
Ông Sương biến sắc, không dè những lời tình nghĩa rất quan hệ mình mới nói đó, đã không làm cho cô Cúc cảm được mà lại làm cho cô bật cười. Bởi vậy ông chân hững ngó ngay cô mà hỏi,
em nói cái gì vậy? Anh trễ xe là sao?
Anh không hiểu hay sao? Mình muốn một vật gì mà muốn hụt á thì người đời nay người ta gọi là trễ xe đó.
Anh xin em nói rõ thêm một chút.
Anh muốn em nói rõ lắm hay sao?
Muốn lắm.
Vì hồi nãy anh lấy thiệt tình mà tỏ tâm sự của anh, nên không lẽ em không lấy thiệt tình mà đáp lại với anh? Vậy em xin nói thiệt cho anh biết, trái tim của em đã có chủ rồi, không còn tự do nữa.
Ông Trạng Sư Sương nghe dứt lời thì trong lòng lấy làm đau đớn. Sự đau đớn ấy lộ ra ngoài mặt nên ông châu mày, nghẹn cổ, ngồi trân trân. Cách một hồi lâu, ông mới thở ra mà nói.
Tôi không về phận tôi vô duyên thế này. Có lẽ tại mạng số của tôi không được phép thưởng thức mùi đầm ấm về tình ái hay sao chứ. Thiếm lấy thiệt tình mà đối với cháu, còn em Cúc cũng vậy. Em cũng lấy sự thành thật mà đãi anh, nên anh cảm tình lắm. Thôi, không được gần nhau thì anh buồn, chứ anh không phiền em đâu. Anh chúc cho đời em được hạnh phúc tràn trề. Được như vậy thì sự buồn của anh có lẽ lần lần sẽ nguôi được.
Ông Sương đứng dậy cáo từ mà về, mặt buồn hiu. Bà Phán nghe câu chuyện của con nói hồi nãy, bà còn đương rộn trí rối lòng, nên bà không biết lấy lời chi mà cầm ông Sương lại. Chừng ông Sương đi rồi, bà ngó con mà nói.
Con gái đời nay, nó theo tân học rồi tánh nó kỳ cục quá. Con ăn nói bậy bạ, làm ông Trạng Sư buồn đó, con thấy không?
Con nói chánh đáng lắm, chứ có nói bậy đâu.
Dầu con không ưng ông đi nữa, thì con cũng phải kiếm lời khôn khéo mà nói cho ông vui lòng.
Chứ sao con ăn nói cục ngốn vậy? Má muốn con thoa mật, đặng anh Trạng Sư nuốt hoàn thuốc đắng qua cổ cho dễ phải không? Chi vậy? Anh lấy thiệt tình mà nói với mình, có lẽ nào mình làm mặt làm mày với ảnh? Con không thể ưng làm vợ ảnh được, thì con nói ngay ra, chứ nói xa nói gần làm chi cho nó dài chuyện.
Tại sao mà con không ưng?
Thì con đã có nói hồi nãy rồi.
Con nói là sao?
Con nói con đã có cảm tình với người khác, con đã có hứa với người ta, nên con không thể ưng ảnh được.
Trời đất quỷ thần ơi!
Má, có chi đâu mà má kêu trời kêu đất.
Con làm như vậy thì xấu hổ quá.
Sao mà má gọi là xấu hổ?
Thiệt uổng công má nuôi dưỡng, dạy dỗ biết chừng nào. Gái mới lớn lên mà lén tư tình với trai, không đợi cha mẹ gả, làm như vậy mà còn không cho là xấu hổ, thì còn giống gì là gia pháp nữa mà nói.
Con sanh nhầm đời mới, má lại cho con học theo tân học, tự nhiên con phải có cái tư cách mới, chứ con theo nề nếp xưa làm sao được. Theo gia pháp đời nay thì con trai con gái lớn lên được tự do kết hôn, chứ cha mẹ không ép buộc về sự cưới gả nữa. Người ta yêu con, người ta tỏ tình với con cảm tình, con yêu họ lại. Hai trái tim hòa thuận rồi hứa hẹn trăm năm với nhau. Người ta đợi con học xong rồi người ta sẽ nói với má đặng cưới con đó. Sự thương yêu nhau như vậy thì trong sạch cao thượng, chứ có dơ dáy hèn hạ gì đâu mà xấu hổ. Còn có mất trinh mất tiết đâu mà má rầy con.
Đợi tới mất trinh mất tiết thì còn gì nữa đâu mà nói. Trao tình đổi ý với trai thì cũng đủ hư rồi.
Trời ơi, má theo xưa nên má gắt quá. Người có học thức tự nhiên đa cảm, mà hễ đa cảm thì tự nhiên đa tình. Ái tình là cái ý nghĩa đẹp nhất của sự sống. Nếu sống mà không nếm được ái tình thì sự sống vô vị lắm.
Thôi, con đừng nói nữa, má nghe má buồn lắm. Má hỏi con nè, vậy chứ con thương người nào, ở đâu? Con nói cho má biết một chút đi.
Dạ, để thủng thẳng rồi má sẽ biết ha. Ít bữa nữa người ta sẽ đến thưa với má đặng xin cưới con đó. Chừng đó tự nhiên má biết à.
Bà Phán ngồi suy nghĩ, rồi bà ứa nước mắt mà than.
Má không hiểu tại sao mà trời đã khiến bụng con như vậy. Má dám chắc á, dẫu ai đi nữa cũng không hơn Trạng Sư Xuân cho được. Người học giỏi nè, mà lại ăn nói có lễ nghĩa, tánh tình thuần hậu ôn hòa, dễ thương quá. Nếu con làm vợ Trạng Sư Xuân thì má vui mừng lắm, má không lo chút nào hết á.
Cô Cúc cười mà đáp.
Má ơi, má nói như vậy là má do lý, chứ má không có do tình. Lý với tình khác nhau, không thể nào lấy lý mà đánh thối lui tình cho được hết á. Người ta chết vì tình, chứ có ai chết vì Lý bao giờ đâu.
Tình, tình, con nói tình, Trạng Sương Sương cũng có tình với con vậy.
Cô Cúc lắc đầu rồi bước ra cửa, không đáp với mẹ nữa.